từ trước khi Phật nhập Niết Bàn mãi đến ngày nay, kinh điển của Phật được ghi chép, những cái lời Phật dạy được ghi chép thành kinh điển, tới ngày nay gọi là Tam Tạng Kinh Điển, phải không? Ba tạng kinh nhiều lắm, rất là nhiều, như gọi tạng A Hàm 200 mấy chục quyển, rồi tạng Bát Nhã là 600 quyển, rồi Pháp Hoa là 80 quyển vân vân, nhiều ở Hoa Nghiêm là 80 quyển vân vân, nhiều lắm, cộng lại thì tới 5,000 mấy trăm quyển, thì đó là Tam Tạng Kinh Điển. Mà bây giờ ngài truyền cái này nó ngoài kinh điển, không có trúng câu kinh nào hết, thì tại sao? Để tôi dẫn cho quý vị thấy chỗ Tổ Huệ Khả và Tổ Đạt Ma. Tổ Huệ Khả trước khi gặp Tổ Đạt Ma, ngài đã tu thiền theo trong kinh dạy, tọa thiền nhiều lắm, mà tọa thiền nhưng tâm nó vẫn lăng xăng, nói theo từ hồi nãy đó, là tình trần vẫn che lấp. Cho nên khi được tổ nhận cho làm đồ đệ thì ngài liền chắp tay bạch: bạch hòa thượng, tâm con không an, xin hòa thượng dạy con pháp an tâm. Nếu quý Phật tử hỏi tôi như vậy, bây giờ tôi sẽ dạy sao? Dạ thôi quán sử tích đi. Thì nếu mà dạy quán sử tích đi, đó là có pháp hay không pháp, giáo ngoại biểu tiền hay là giáo nội biểu tiền, đó là nó là có pháp, đó là trong giáo lý. Vì trong kinh Phật có dạy sử tích tùy tích đó, là thì nó là trong cái giáo lý. Nhưng mà với Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì không phải vậy. Nếu tâm con không an thì ngài bảo đem tâm ra ta an cho. Thì Tổ Huệ Khả ngài xoay lại ngài tìm mãi không thấy chúng nào hết. Nó bạch hòa thượng, con tìm trong không được. Tổ bảo ta an tâm cho ngươi rồi. Vậy đó mà Tổ Huệ Khả liền biết được lối tu. Như vậy thì có hợp với kinh nào không? Nó không có theo một chữ nào trong kinh hết trơn á. Ngài nói tâm không an, nhờ dạy an tâm, rồi biết đem tâm ta an cho. Rồi ngài nói đem tâm ta an cho, thì có giáo lý nào dạy vậy đâu. Rồi nói con tìm tâm không được, rồi nói ta an tâm cho người rồi. Thì quý vị kiểm cái kinh nào nói? Không có kinh nào dạy cái đó. Ba tạng kinh nó mới dạy như vậy. Mà ngài nói như vậy, đệ tử vẫn lãnh hội được tu. Thì không phải giáo ngoại biệt truyền là gì, phải không? Tuy giáo ngoại biệt truyền mà cũng không ngoài cái căn bản đạo lý. Nó không khác. Như vậy thì tới khi Tổ Huệ Khả ngài tu một thời gian, tu một thời gian rồi, cái ngài bạch hòa thượng, hôm nay con dứt hết các duyên. Dứt hết các duyên thì Tổ bảo có chừng rơi vào không? Thì ngài nói rõ ràng thường biết là không sao được. Thì ngài liền ấn chứng: ông như thế đó, ta cũng như thế đó, chư Phật cũng như thế đó. Thế rồi đó là ấn chứng. Như vậy thì trong kinh nào dạy vậy? Chỉ là đặc biệt Tổ Đạt Ma nói riêng với Tổ Huệ Khả, vì vậy mình gọi là giáo ngoại biệt truyền. Tức nhiều khi nghe nói giáo ngoại biệt truyền thì quý vị không hiểu sao mà giáo ngoại biệt truyền. Đó là cái gốc của thiền tông như vậy. Nhưng mà đi sâu rồi thì quý vị thấy nó không phải là giáo ngoại gì hết, nó cũng là trong kinh điển của Phật. Tại sao vậy? Thì tôi nói cho quý vị thấy, bởi vì nếu quý vị đọc trong kinh thì chính tôi thấy trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có nói một đoạn, đọc lâu tôi nhớ không biết được rõ lắm hay không. Phật nói rằng cả chúng sinh đều có đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai, mà vì vọng tưởng nó che lấp nên không có biết, không có thấy, vân vân. Như vậy vọng tưởng che lấp trí tuệ đức tướng Như Lai ở của mình, vì vậy mà mình không thấy được trí tuệ đức tướng Phật của mình. Như vậy thì lục tổ nói ở ngày Huệ Khả nói tâm con không an là nói gì? Cái tâm nào? Cái tâm tình trạng đó, phải không? Nó cứ đang sang hoài, nó không yên. Thì nhờ Hòa Thượng giải pháp an tâm thì ngày đó đem tâm đó, tâm không an là ta an cho. Tâm không an đó khi tìm lại, bây giờ quý vị ngồi chơi đủ thế nghĩ, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ, nghĩ chuyện kia, nghĩ lăng xăng, cái tâm đó an không? Tâm không an đó, bây giờ tôi kêu đem tâm ra tôi an cho, quý vị tìm tôi có không? Bình thường thì nó dậy, nó khởi, mà tìm nó thì mất tâm, mất dạng. Vì vậy cái tâm không an nó là thiệt hay là giả? Đó là cái tâm hư dối, cho nên gọi là vọng. Vọng là dối, tưởng tượng hư dối gọi là vọng tưởng. Mà cái vọng tưởng nó cứ liên miên che đậy, thành ra cái đức tướng trí tuệ Phật của mình bị khuất lấp. Như hồi nãy đã nói đó, cái tánh giác sẵn là vì tình trạng che lấp. Như vậy thì cái che lấp ở đây gọi là tình trạng, trong kinh gọi là vọng tưởng. Như vậy thì ngài Huệ Khả tìm lại cái vọng tưởng không còn, vọng tưởng không còn thì nói rằng con tìm tâm không được. Bởi vì lâu nay ngài nghĩ cái tâm của mình là cái nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ tốt, nghĩ xấu, nhớ người này, trong người kia, vân vân. Những cái hình bóng đó là tâm. Cho nên ngồi lại nó loạn, nó lăng xăng, gọi là tâm không an. Bây giờ tìm lại cái tâm đó thì nó mất hình, mất bóng, không còn. Mà mất hình, mất bóng, không còn thì lúc đó an hay chưa an? Nó an lắm rồi. Cho nên nó chưa bạch ngài tâm con tìm tâm không được. Thì ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi, không được nữa lặng hết. Mà lặng hết tức là an. Như vậy là ngài dạy phương pháp tu sao? Tu sao? Đang nghĩ tâm mình lăng xăng, bây giờ biểu tìm tâm thì mình quán chiếu trở lại, phải không? Xem xét trở lại cái tâm hư dối đó ở đâu, nó là sao? Đã mình nói đang ra cho ngài mà tìm lại mất hết. Cái quay tìm lại gọi là phản quan. Phản là ngó ngược lại. Lâu nay chúng ta ngó ra không? Bây giờ ngó lại cái tâm mình ở đâu thì đó là phản quan. Phản quan là của ai? Của mình. Cho nên gọi là phản quan tự kỷ. Chính mình, soi sáng là chính mình. Khi soi sáng là chính mình, thấy cái mà mình gọi là tâm lăng xăng vọng tưởng đó, nhìn lại nó cái nó mất. Nó mất thì như vậy không có một pháp gì để tu. Như thường tu tịnh độ thì muốn tâm an phải sao? Phải có luật tự Di Đà. Mình niệm, mình cứ niệm liên miên rồi nó bị đè, bị án nó mất, phải không? Đè án nó mất thì như vậy rồi từ từ nó an. Còn người tu mật thì lấy câu thần chú, ví dụ như kêu án anh đi bán Di Hồng chẳng hạn, mình cứ đọc liên miên chú tâm đọc như vậy, rồi cái câu thần chú nó đè bẹp, làm cho cái ý nghĩ lăng xăng đó nó lặng, thì đó là có pháp. Còn như mình quán hơi thở, nhớ hơi thở vô ra đến số 1, 2 thì đó cũng là có pháp. Có pháp để quên, không cho nó lăng xăng. Còn bảo nhìn lại tìm coi nó là sao, nhìn lại tìm thấy nó mất tâm mất dạng, thì biết nó là hư dối. Nó hư dối thì biết hư dối, cho nên không có theo nó, không có bị nó che lấp nữa, thì đó là tu. Như vậy thì tu thiền trọng tâm là phản quan lại, thấy rõ vọng tưởng là hư dối không thiệt, thì đó là cái lối tu. Mà tu có pháp nào không? Lấy cái gì trị? Thường thường nói pháp này trị cái kia, hay là pháp này trị bệnh nọ. Còn ở đây mình nhìn lại, thấy cái tâm mình nó không còn lăng xăng nữa, biết rõ nó không thiệt, cho nên nó hết lăng xăng, thì đó là cái pháp gì? Đó là không có pháp gì hết, cho nên gọi là giáo ngoại biệt tiền. Không có phương tiện, nên gọi là trực chỉ. Chỉ thẳng cái gì? Nơi tâm mình cho biết cái nào dối, nó không thiệt, mình đừng có theo nó. Rồi cái dối lặng thì cái thật nó hiện ra, cho nên nó trực chỉ nhân tâm, khiến tâm thành Phật. Cái chân thật nó hiện ra, mình nhận được cái chân thật đó, gọi là chiếm tánh. Mà cái chân thật đó là Phật, là Phật tánh của mình, thì đó, thấy cái đó là thấy được Phật nhân, tu lâu rồi thành Phật quả, gọi là chiếm tánh thành Phật. Như vậy, cái câu nói giáo ngoại biệt truyền, quý vị thấy hiểu chưa? Rồi trực chỉ nhân tâm, hiểu được chưa? Nên là chỉ thẳng tâm người, chứ không có một pháp đè, không có một pháp nào chế ngự hết. Chỉ dùng cái trí chiếu soi tâm mình để biết cái dối đừng theo, rồi cái thật mới hiện ra. Như vậy cái dối không theo, đó là dứt hết tình trần, hay là dứt hết vọng tưởng. Cái thật hiện ra là kiến tánh, nhận ra bản tánh. Thì từ cái bản tánh đó mình biết là Phật tánh của mình, thì một ngày nào đó tình trần lặng hết, chỉ còn một Phật tánh lào lào, giống như đêm rằm bị mây che mặt trăng khuất không thấy, rồi lần lần mây nó tan mỏng thì thấy thanh sáng, rồi tới khi mà mây tan sạch hết, chỉ còn bầu trời trong, thì mặt trăng sao hiện sáng vằng vặc trong hư không. Đó, thì chúng ta cũng vậy đó. Bây giờ tình trần là mây, phải không? Còn Phật tánh chúng ta là trăng. Đó, bây giờ nếu mà mây tan thì trăng hiện, chứ không có gì lạ hết. Không phải làm gì thêm cho mặt trăng, có thêm gì không? Mà chỉ là đừng để mây che. Đúng như vậy, dạy với Phật tử tu thấy giận đừng theo, có làm thêm cái gì cho cái tánh giác không? Đó là không theo giọng, thì giọng nó lặng, cũng như mây nó đang bay tới lùi che lấp mặt trăng, thì nó mây tan, chỉ cần chờ mây tan thì mặt trăng hiện đầy đủ. Như vậy mới thấy cái đường lối tu ở đây là tu theo thiền tông, là chỗ đó đó. Hiểu như vậy thì quý vị mới không có nghi ngờ. Để nhiều khi nói mà không có rõ, rồi chứ nó tại sao thiền tâm giáo ngoại biểu tiền, bây giờ thỉnh thoảng thầy cũng giảng kinh thì giáo ngoại nhưng mà không ngoại, vì cái gốc của đạo Phật là như vậy. Nhưng mà cái kia dùng phương tiện để đè ép, để cái phương tiện làm nó dễ. Ví dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật dễ quá, còn mình ngó lại từng cái niệm có một kịch quá, phải không? Đó là phải có sức, cái sức phản quang mạnh, chiếu soi rõ ràng thì mình trị nó mới nổi. Còn cái kia nhà câu niệm Phật thôi, khỏi cố gắng gì hết, phải không? Rồi những pháp khác cũng vậy, đều có pháp cho nên dễ. Nên thường thường nói rằng cái người tu theo thiền tông giống như là cây cầu khỉ bắt qua sông mà không có tay ngượng. Mà mình bây giờ đi qua cầu khỉ mà không tay ngượng thì dễ đi hay có? Đi không khéo thì mình ngã đùng xuống sông. Còn nếu cây cầu khỉ bắt qua sông mà có cái tay ngượng vĩnh, mình cầm tay ngượng mình chống, mình vĩnh mình đi thì dễ hay có? Thì dễ. Đó, vậy cho nên cái nói là tu theo thiền nó khó, là khó chỗ đó đó. Còn cái kia có một phương pháp thì nó dễ, nó làm cho mình không có phải vận dụng cái tâm soi sáng lại mình, chỉ cứ nhớ làm y như vậy, niệm Phật thì cứ niệm liên miên thêm có trong chuỗi lần từng hạt niệm, lần niệm như dễ quá, phải không? Không có lo gì nghĩ gì hết, cứ niệm được thôi. Nhưng mà có cái khổ là niệm quen rồi vừa niệm vừa nghĩ, đó là cái khổ đó. Bởi vậy nên rồi dễ mà khó. Còn mình ở đây á, thì thấy, nhìn lại thì thấy, thấy nó mất hết, không còn. Đó thì thấy khó, khó mà dễ. Như vậy đó, để quý vị hiểu tường tận về cái lối tu ở đây. Như vậy thì cái giáo là ngoại biệt truyền hay là tâm tông đó, quý vị thấy rõ, vì trực chỉ ngay nơi tâm mình, cái nào thật, cái nào hư, phải không? Vọng tưởng là giả, mà vọng tưởng cũng là tâm. Tâm giả mà lâu nay mình tưởng thật, đó là mê. Còn cái tâm thật mình bỏ quên đi, đó cũng là mê. Bây giờ cái giả biết giả không theo, để cái thật hiện ra, đó là tỉnh. Vậy thôi. Như vậy thì quý vị biết tâm thật tâm giả chưa? Biết chưa? Có người thì gật đầu, có người chưa gật đầu. Tôi nói cho hết tình, hết nghĩa với quý vị. Sẽ còn nói lơ mơ thì quý vị cũng không hiểu như thường. Bây giờ định nghĩa lại chữ tâm. Tâm là gì? Bởi vì lâu nay mình nói tâm mà không ai biết tâm là cái gì.